1700 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Cranberry, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Quốc. Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi. Thứ sáu rồi, thì sao?
Thứ sáu rồi, no Trump for one day.
Cái này là khó hay khó đó là chị Thu Nga. Chị này, chị chơi khó anh Dương Phục rồi đó. Đừng không có nói đến ông Trump là không được à.
Hôm nay là ngày thứ sáu, xin phép tất cả quý thính giả, chị Thu Nga, anh Quang Hưng, chúng tôi chỉ ngồi nghe thôi, nghỉ ngơi một ngày và hai người bên đó nói, nhưng mà cấm không đụng tới tên Donald Trump, tối kỵ.
Không nói thì Thu Nga tặng cho một đồng.
Không nói không được là bởi vì ông này, ông ấy muốn người ta nói tới ông. À, tức là cái vụ mà... cái vụ điều tra đó bây giờ đó, đáng lẽ ra theo như lẽ bình thường thì ông cứ lờ đi, bởi vì là đã đề cử mà chính Bộ Tư pháp của ông ấy chứ ai đề cử ra ông Robert Mueller làm cái điều tra viên độc lập. Thì mới đầu thì ông tuyên bố là ông cũng mong cái cuộc điều tra nó kết thúc lẹ cho rồi, nhưng mà hôm qua thì có lẽ ông ấy không có nhịn được nữa. Ông ấy ra, ông ấy chỉ trích mà ông nói lung tung xòe hết. Ông ấy bảo rằng là ô, cái cuộc điều tra này á là cái cuộc săn đuổi phù thủy lớn nhất lịch sử nước Mỹ, nhắm vào một chính khách, và ông than phiền là ông là một trong những chính khách mà đối xử tệ và bất công nhất. À, bây giờ làm sao đây, săn đuổi phù thủy làm sao chị Thu Nga, anh Quang Hưng? Thế nhưng mà tất cả sau đó nó tạo nên một cái luồng và phản ứng rất là bất lợi cho ông ấy, từ quốc hội, từ hầu hết các cơ quan truyền thông cứ đều trích dẫn cái câu ông ấy nói là ở đây là một cuộc săn thủ phù thủy, rồi người ta bình luận thế này thế kia và chỉ có thiệt hại cho ông ấy. Tại sao ông lại hay tuyên bố mà một cách bừa bãi mà cũng không có ích lợi gì cả, bởi vì cuộc điều tra nó phải tiến hành. Ông Mueller đã đương nhiên là đảm nhận cái chức vụ này rồi, và bây giờ nó còn cái nguy hiểm cho ông là không phải chỉ cuộc điều tra của ông Mueller, công tố viên độc lập đặc biệt toàn quyền. Thế nhưng mà đồng thời song song đó có những cái cuộc điều tra khác của Quốc hội, của Thượng viện luôn và của Hạ viện luôn. Đồng thời chính cái cơ quan FBI hiện nay mà bây giờ cái ông Comey bị mất chức rồi cũng có một cái cuộc điều tra riêng nữa song song, để dẫn tới cái việc là liệu có cái sự liên kết nào giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump với nước Nga hay không. Nếu có thì là nguy to, có thể dẫn tới cái việc mà ông bị luận tội. À, có thể là bị bãi chức trong cái trường hợp giống như là cái vụ Watergate. Cái vụ Watergate bây giờ cứ bị đem ra so sánh hoài. Tuy nhiên phải công nhận là ông này cũng rất là cứng cựa, tỉnh bơ thôi. Ngày hôm nay thì ông ấy sẽ bắt đầu đi một cái chuyến công du quốc ngoại đầu tiên, và sẽ đi luôn một năm cái địa điểm khác nhau. Trước hết là Ả Rập Saudi, rồi tới Do Thái, rồi tới Ý Đại Lợi, rồi tới Bỉ, Brussels và tới Ý nữa. Và được đánh giá đây là một cái lần đầu tiên có một ông tổng thống mà nước Mỹ đi cùng một lúc bao gồm cả các nước theo đạo Do Thái, đạo Thiên Chúa Giáo và đạo Hồi trong cùng một chuyến đi. Và kỳ này đó chị Thu Nga, chắc chị Thu Nga mừng lắm được cái dịp mà xem có một người ăn diện nhất thế giới, tức là đệ nhất phu nhân Melania Trump, lần đầu tiên đi công du nước ngoài, đứng bên cạnh ông ở khắp nơi, tại khắp chốn. Và bà ấy, đích thân bà ấy sẽ dự một cái buổi nói chuyện đặc biệt để kết thúc chuyến đi với lại binh sĩ Mỹ và gia đình ở tại Ý. Le không chị Thu Nga?
Thích hay không thích, bà đó cũng vẫn là một người rất là đẹp. À, và ông Trump bây giờ đó thì đúng rồi, ông sẽ đi xa. Và cái việc mà tố cáo ông có liên lạc với lại Nga thì vẫn tiếp tục. Và trước đó thì cộng đồng tình báo Hoa Kỳ kết luận rằng Moscow đã can thiệp vào cuộc bầu cử để giúp ông Trump trở thành chủ nhân của Tòa Bạch Ốc bằng cách là tấn công vào các tin trên máy tính của ông John Podesta, là giám đốc chiến dịch vận động cho bà Clinton. Và ông Trump thì ông gạt bỏ những cái cuộc điều tra có liên quan đến vai trò của Nga. Và đúng như vậy, ông sẽ tránh được rắc rối khi mà đi công du nước ngoài. Và ông bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên là đến Trung Đông và châu Á trên cương vị của Tổng thống Hoa Kỳ. Và Tòa Bạch Ốc hy vọng rằng sự kiện này sẽ chuyển hướng tập trung vào dư luận khỏi có nói đủ thứ. Và thì ngày chiều thứ sáu là chiều hôm nay, ông Trump sẽ rời Washington để đến Ả Rập Saudi, bắt đầu chuyến công du chính thức đầu tiên ra nước ngoài của vị tân lãnh đạo của Hoa Kỳ. Và tin này được Washington thông báo trước cho báo chí. Và dự định thì chuyến đi kéo dài 9 ngày. Và hành trình của Tổng thống Trump diễn ra trong thời điểm mà vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ đang vướng nhiều rắc rối và bị giới chính trị gia phản đối vì bất ngờ sa thải giám đốc FBI là James Comey. Là cái vụ này là ông bị chú ý nhiều nhất vì bị cáo buộc là có tiết lộ tin tình báo mật cho Nga hay trong cái cuộc hẹn tiếp theo với cố vấn đặc biệt Robert Mueller để điều tra cái sự can thiệp của Nga vào việc bầu cử Mỹ. Và Tòa Bạch Ốc đặt ra ba mục tiêu cho hành trình này là khẳng định lại tầm quan trọng của Mỹ trên toàn cầu, xây dựng mối quan hệ với các nhà lãnh đạo thế giới và tuyên truyền thông điệp và đoàn kết giữa các quốc gia bằng hữu của Mỹ và tình gọi là tình ngoại giao đối với ba tôn giáo lớn nhất thế giới, theo cố vấn an ninh quốc gia McMaster đã cho biết như vậy. Và ông đi thì chắc là ông đỡ bị nhức đầu đó Quang Hưng, nhưng mà khi ông về thì cũng nhức đầu tiếp thôi.
Ông về đi vacation lần này đó, đi qua nước ngoài, nhưng mà có một cái điều người ta thấy giống như anh Nhân Phục cũng thấy là ít khi có một vị tổng thống nào mà một cái chuyến đi lâu như vậy mà lại có thể ghé qua cả tòa thánh Vatican để diện kiến Đức Giáo Hoàng nữa, rồi đến những cái quốc gia Hồi giáo hoặc là Do Thái giáo trong một lần như vậy. Nhưng mà ông chắc chắn là sẽ không có quên được rằng đó là phía bên Hoa Kỳ, ở Hoa Kỳ hiện nay thì trong nước người ta đã đang tiếp tục điều tra ông, bởi vì nghi ngờ ông, cái ban vận động tranh cử của ông có liên hệ với lại nước Nga, và nước Nga đã giúp ông đắc cử tổng thống vừa rồi. Trên tờ Dallas Morning News cũng có nói là tổng thống Donald Trump thì ông cũng đã đồng ý về cái việc bổ nhiệm một nhân viên cố vấn điều tra đặc biệt. Nhưng mà ông cũng ấm ức là ông nói rằng là tất cả những cái hành vi bất hợp pháp từng xảy ra trong một cuộc vận động tranh cử của bà Clinton hay là của chính quyền của Tổng thống Obama, nhưng mà chẳng có ai đưa ra cái đề nghị là phái ra một cái viên điều tra đặc biệt để mà điều tra về cái việc mà ông Obama hoặc là bà Clinton vi phạm luật pháp cả, mà là tại sao tới phiên ông thì lại bổ nhiệm một nhân viên như vậy. Và ông cũng nói rằng là cái vấn đề này là cái vấn đề mà bới lông để mà tìm vết, nhắm vào một trong những cái chính trị gia lớn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Và lần này thì đương nhiên là cái đó cũng khá là nhức đầu. Nhưng mà ở đây đó thì ngày hôm qua, ông phụ tá, cái người mà phó Bộ trưởng Tư pháp là ông Rod Rosenstein đó, là ông đã bổ nhiệm một cái nhân viên rồi để mà đứng ra điều tra xem là Tổng thống Trump hoặc là ban vận động của ông có liên hệ với lại nước Nga hay không. Và họ cũng đã trình bày với lại Thượng viện trong một cái buổi họp kín vào ngày hôm qua. Và ngày hôm nay thì thứ sáu, ông Rosenstein cũng sẽ trở lại tòa nhà Quốc hội. Nhưng mà lần này thì họp với lại tất cả các thành viên của Hạ viện. Nhưng mà cũng là một cái cuộc họp kín, được đóng cửa kín, không có báo chí cũng như là không có ai tiết lộ những cái thông tin mà họ đã họp trong ngày hôm nay. Và chiều ngày hôm nay thì Tổng thống Trump sẽ bắt đầu có chuyến công du, nhất là ông cũng đã từng lên nói rằng đó là phía bên khối NATO bây giờ là lỗi thời. Nhưng mà lần này thì ông gặp, không biết là cái sự đón chào của Âu Châu nó như thế nào. Nhưng mà người ta vẫn dự đoán rằng cái chuyến đi này của ông thì các nước Âu Châu sẽ trải thảm đỏ đó Nhung Phục.
Không biết có trải thảm đỏ hay không. Thế nhưng mà bây giờ đó, ngày hôm nay ông bắt đầu với chuyến bay. Và những cái tin tức ít khi mà một cái chuyến đi mà lại được loan báo như thế này. Tức là Tòa Bạch Ốc nói rằng là ông ấy sẽ ăn trưa với các nhà lãnh đạo và đại diện bao nhiêu nước, biết không? 50 nước Hồi giáo quy tụ ở tại Ả Rập Saudi. 50 nước Hồi giáo sẽ về để mà đón ông cùng một lúc, tại vì cái xứ Ả Rập Saudi là một xứ Hồi giáo nổi tiếng, và đây là một cái xứ giàu có, rất là giàu có về dầu hỏa, cung cấp dầu hỏa trên thế giới. Và cái nước này là nước luôn luôn gắn bó với nước Mỹ từ trước đến nay trong cái thế giới Hồi giáo. Thật sự ra đây không phải là lần đầu tiên mà ông Tổng thống nước Mỹ đến thăm cái xứ Hồi giáo đâu. Ông Obama trong một cái chuyến đi đầu tiên cũng đến tại Cairo là thủ đô của Ai Cập để dự một cái đại hội Hồi giáo toàn thế giới họp ở tại Cairo. Bây giờ ông mới tới Ả Rập Syria thì 50 nước Hồi giáo, đây là những tổ chức mà thân toàn là thân Mỹ do cái nước mà Ả Rập Syria chọn mà mời tới, thì đây cũng là một cái sự kiện rất là lớn về trong cái thế giới Hồi giáo. Và Tòa Bạch Ốc đã loan báo trước như thế này là ông Trump sẽ phát biểu một cái bài rất là truyền cảm nhưng mà rất là thẳng thắn đối với các lãnh đạo của nước Hồi giáo vào cái ngày Chủ nhật sắp tới đây đó, trong cái bữa ăn trưa. Thì đây cũng là lời loan báo trước, để không biết là cái bài diễn văn của ông này thì ông hay thích dùng những cái bài diễn văn mà ông mới nói giống như là nói ứng khẩu, nhưng mà kỳ này chắc chắn là phải được soạn trước. Nhưng mà ông mới nói rất là bảo cái ngôn ngữ của ông, và cũng như là cái lý luận của ông về cái thế Hồi giáo cũng không giống như là các ông tổng thống, nhất là không giống như ông Obama trước. Tức là ông ấy muốn lôi kéo cái khối Hồi giáo này đây, khối Hồi giáo mà nghiêng ngả về phía Mỹ, là có một cái tầm nhìn là khác hơn, với lại để đối đầu với lại những cái tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Đây là những cái nhóm ISIS cũng là Hồi giáo nhưng mà hết sức cực đoan và bạo động, và ông muốn lôi kéo để mà thế giới, theo như Tòa Bạch Ốc nói, ông muốn cái thế giới Hồi giáo sẽ kết hợp lại, đoàn kết lại cùng với Hoa Kỳ để chống lại những cái bạo động của Hồi giáo cực đoan. Thì đây cũng là một cái chuyến đi cũng chắc chắn là sẽ rất là nhiều những cái ly kỳ, qua những cái bài diễn văn được mô tả là chắc là sẽ độc đáo của ông ấy. Việc ông ấy gặp Đức Giáo Hoàng tại Vatican là một cái chuyện bình thường. Các tổng thống của nước Mỹ thường là bao giờ cũng tìm cái dịp để tới để mà được gặp Đức Giáo Hoàng ở tại Vatican, thì cái chuyện này cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng mà khi mà ông tới Do Thái thì người ta sẽ theo dõi là cái thái độ đối với người Do Thái và người Do Thái đối với ông như thế nào. Là bởi vì giữa Do Thái và Mỹ luôn luôn đã có những cái sự lúc thì kết hợp, lúc thì bất đồng. Trong cái thời đại của Obama thì chính ông Thủ tướng Netanyahu lại chống lại Tòa Bạch Ốc. Và vì bây giờ đó thì đây cũng là một cái dịp để mà thử thách. Ông Donald Trump tuyên bố trước là chuyến đi này có ba mục tiêu chính. Là trước hết là thể hiện cái sức mạnh ở Mỹ trên thế giới, ở nước ngoài. Và cái quan điểm của ông lúc nào là ông lặp đi lặp lại là American First, lúc nào nước Mỹ cũng là đầu tiên trước hết trong tất cả những cái hiệp ước trên thế giới. Và ông ấy muốn xây dựng cái liên hệ của ông với các nhà lãnh đạo thế giới và phát một thông điệp đoàn kết giữa người Do Thái, người theo đạo Tôn Giáo và đạo Hồi. Thì đây cái này mới là cái tham vọng rất là lớn, làm sao mà kết hợp được giữa những người khác tôn giáo, người Do Thái và Hồi giáo, là một cái trường kỳ mà đã có những cái xích mích ở bên Do Thái. Nếu mà quý vị nào đã đến Do Thái mới thấy cái xứ này rất là lạ, đất nước Do Thái thật, và người ta cứ nghĩ rằng đây là những người theo đạo Thiên Chúa giáo, nhưng mà không, những người theo đạo Do Thái giáo nó mạnh hơn ngàn những người Thiên Chúa giáo. Và Thiên Chúa giáo cũng có hai nhánh, một cái nhánh Tin Lành và một nhánh Công giáo đi theo lệ thuộc vào Vatican. Thế nhưng mà cái ảnh hưởng ở những cái nơi mà được coi mô tả là những cái vết chân của Chúa Giêsu ngày xưa, thì ảnh hưởng của người Thiên Chúa giáo lại còn yếu hơn là người Do Thái và người Đạo Hồi. Người Đạo Hồi đó rất là mạnh. Họ mỗi lần mà họ cầu nguyện đó, họ mắc những cái speaker thật là lớn, cả dàn speaker làm ồn ào lấn át hết tất cả những cái tiếng đọc kinh của những cái đạo khác ở những cái nơi mà thờ phượng trên tôn giáo. Đạo Hồi là cái đạo rất là có aggressive, rất là mãnh liệt, là khi mà họ mà đọc kinh đó thì bịt tai cũng phải nghe. Chị Thu Nga.
Dạ, đã biết rằng anh Dương Phục với chị Vũ Thanh Thủy đi qua ở bên Do Thái đó, và hai nước này thì người ngợm và mặt mũi thì họ giống nhau, và họ ưa bắn xẻ chéo, chẳng nó biết ở chỗ nào mà tránh. Thì anh Dương Phục anh cũng can đảm thiệt, anh với chị Vũ Thanh Thủy đã qua đó và cũng đã đứng tường trình mà quý vị trước đây đã xem ở trên SBTN. và ông Trump này sẽ ăn trưa với hơn 50 nhà nước Hồi giáo. Nước Hồi giáo thì không biết là cái buổi ăn trưa này sẽ ăn những món gì. Chúng ta biết những cái món ăn của các nước thì nó khác nhau lắm. Không biết là ông ăn cái món gì đây. Chắc chắn là không có bún chả Hà Nội rồi. Quay sang cái tình hình ở bán đảo Bắc Triều Tiên thì bán đảo Triều Tiên thì ông Bắc Hàn vẫn hung hăng, và bây giờ Mỹ đưa thêm nghĩa là chiến hạm tới bán đảo Triều Tiên, và theo nguồn tin trên thì chiếc USS Ronald Reagan đã rời hải cảng Yokosuka, Nhật Bản từ hôm 16 tháng 5 sau khi mà kết thúc hoạt động nghĩa là bảo trì cũng như là tiếp liệu. Thì cái dự định thì USS Ronald Reagan này và USS Carl Vinson sẽ tham gia những hoạt động diễn tập quân sự bất chấp tình hình căng thẳng đang leo thang ở giữa Bắc Hàn và Nam Hàn. Và USS Carl Vinson đã được khai triển tại bán đảo Triều Tiên ngày 29 tháng 4 sau khi mà vượt qua eo biển Tsushima, và cái hàng không mẫu hạm này tới bán đảo Triều Tiên sau khi cái hoàn thành cái cuộc diễn tập chung giữa Hải quân Hoa Kỳ và lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Washington và Tokyo tổ chức tập trận chung với mục đích là tăng cường an ninh để đối phó với Bắc Hàn sau một loạt vụ phi đạn. Và tình hình của bán đảo Triều Tiên hiện là một cái điểm nóng trên thế giới, cũng không khác gì ông Donald Trump khi mà Mỹ tuyên bố sẽ tấn công nguyên tử phủ đầu nếu mà Bắc Hàn tiếp tục thử nguyên tử. Về phần mình thì Bắc Hàn tuyên bố là sẵn sàng tấn công phủ đầu nếu mà tình hình trên xảy ra. Và căng thẳng chỉ dịu bớt gần đây khi mà Hoa Kỳ tuyên bố sẵn sàng giải quyết vấn đề nguyên tử với lại Bắc Triều Tiên bằng cái con đường ngoại giao. Và Washington cũng đề nghị là Trung Cộng hãy gây sức ép để Bắc Hàn từ bỏ chương trình này đang theo đuổi. Nhưng mà cái ông Kim Jong-un, ông đời nào ông bỏ. Có nhiều khi ông chỉ dọa, và Quang Hưng hay nói rằng cái phi đạn nào ông bắn ra cũng đều lép hết. Nhưng mà biết đâu có một ngày nó không lép, Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Sợ nhất là có một ngày nó không có lép, nhưng mà cái kỹ thuật của Bắc Triều Tiên không có biết là nó tiến triển đi tới đâu. Nhưng mà cái lần vừa rồi khi mà họ thử một cái loại hỏa tiễn ấy, thì nó phóng cũng khá là xa. Ở một cái mức độ mà người ta có thể nghĩ rằng là Bắc Triều Tiên có thể gắn cái đầu đạn nguyên tử và có thể bắn đến những cái quốc gia lân cận hoặc là nước Mỹ. Sáng đến, từ ngày hôm qua đến giờ thì người ta cũng nhắc đến về cái việc mà khủng bố tại Hoa Kỳ, như là một cái người đàn ông đã bị cáo buộc là lái nguyên một cái chiếc xe lao thẳng vô những cái đám người ngay trong cái Times Square. Và ông này ông nói rằng đó là ông nghe một cái giọng nói trong cái đầu của ông. Đó là ông Richard Rosa, 26 tuổi. Ông này cũng đã từng bị sa thải trong cái lúc mà là một cái quân nhân của Hải quân, quân lực Hoa Kỳ, bởi vì đã vi phạm về cái quy định của cái Hải quân của Hoa Kỳ. Và cảnh sát nói rằng là ông khai rằng là ông có nghe một cái giọng nói ở trong đầu và sẵn sàng chết đi. Thì cái điều này mình ta thấy đó là ngày hôm qua khi mà hắn lái một cái chiếc xe, chúng tôi có coi một cái đoạn video cũng khá là rùng rợn. Đang lái tự nhiên thì hắn quay lại và hắn đạp ga chạy rất là nhanh, đụng tới 23 người và một cô gái 18 tuổi đã chết ngay tại chỗ. Sau khi mà đụng xong đó thì hắn nhảy ra khỏi cái chiếc xe, vừa chạy vừa la hét lung tung, và sau đó thì cảnh sát đã bắt cũng như là những cái người chung quanh họ cũng đè hắn ra và hắn bắt hắn. Cuối cùng thì người ta thử nghiệm thì cho tới giờ phút này là trong máu thì không có cái chất cồn, nhưng mà không biết là có ma túy hay không. Thì những cái ngày hôm trước thì phía bên Hoa Kỳ là chính phủ cũng đã đưa ra một cái lời cảnh cáo nói rằng là Hoa Kỳ có thể sẽ bị khủng bố, mà qua cái hình thức là những cái kẻ khủng bố họ sử dụng những cái chiếc xe vận tải chẳng hạn như vậy, rồi lao vào người, rồi những cái nhóm khủng bố thì bây giờ cũng đã kêu gọi là tấn công Hoa Kỳ, mà người ta sợ rằng là những cái nhóm khủng bố này sẽ thực hiện những cái cuộc khủng bố còn lớn hơn cả cái vụ mà tấn công 11 tháng 9 nữa. Những cái quốc gia khác chẳng hạn như là Anh, Pháp hoặc là Đức thì cũng đã xảy ra những cái trường hợp như là lái chiếc nguyên một cái chiếc xe vận tải rất là lớn rồi lao vào những cái đám đông người đi bộ và cũng đã gây tử thương cho rất là nhiều người, anh Dương Phục.
Vâng, nói lại cái tình hình thế giới, các nhà lãnh đạo thế giới mà sắp họp nhau ở tại bên Âu Châu rồi sẽ họp nhau ở Á Châu nhân cái dịp mà APEC với ASEAN ở đó, thì có rất là nhiều những cái lãnh tụ trên thế giới bị mà báo chí cứ khai thác, và đặc biệt là ông Tổng thống Philippines, ông Duterte đó, là một trong những ông Tổng thống mà đã tốn cái sự bàn luận của thế giới nhiều nhất là bởi vì ông này đó. Ông ấy giống ông Donald Trump, ông hay tuyên bố ẩu mà ăn nói bừa. Thế nhưng mà cái mà thiên hạ rất là ngại sợ về ông là bởi vì là ông là người rất là bạo động, ông tổng thống mà rất là bạo động, ngay cả ông mở cái chiến dịch chống ma túy của quốc gia ông ấy là quyền của ông ấy. Thứ như trong chiến dịch đó thì ông diệt trừ cho bằng được bất kể là cái vấn đề nhân quyền, tức là ông đã từng là hạ sát khoảng 10.000 người trong cái chiến dịch mà chống ma túy của ông, và ông bị thế giới lên án là vi phạm mà nhân quyền. Và mới đây nhất ông tuyên bố một cái câu rất là rùng rợn là không phải là chỉ 10.000 người đâu, có thể 50.000 người thì ông cũng sẵn sàng để tiêu diệt cho bằng được trong cái chiến dịch mà diệt trừ mà cái nạn ma túy ở quốc gia ông ấy. Nếu ông ấy nói như thế này, nếu mà tôi xuống địa ngục hay nếu tôi chết trong tù tôi vẫn không sợ. À, đây là một trong những cái tuyên bố ông ấy thách thức cả thế giới trong cái vấn đề mà cứ tố cáo ông là vi phạm nhân quyền. Ông là còn chơi bạo như thế này, ông ấy bảo là từ nay Phía Luật Tân sẽ không thần nhận tiền viện trợ cả các quốc gia mà cứ tố cáo ông vi phạm nhân quyền, và đơn cử là ngay các quốc gia ở Âu Châu, các quốc gia trong cái khối ở Âu Châu chỉ trích mạnh mẽ về các cuộc mà gọi là chống ma túy của ông ấy, vi phạm nhân quyền, giết quá nhiều người, thì ông ngay lập tức ông ấy phản đối bằng cách là ông bảo từ nay trở đi ông không có nhận tiền của viện trợ của các xứ Âu Châu trong cái khối này nữa. Chị Thu Nga.
Ông này thì là ông bạo mồm lắm, và ông mà đúng như vậy, ông là coi như là ông giết người cũng hàng loạt đó, khi mà ông thanh trừng những người mà buôn bán ma túy. À, thế nhưng mà nói về cái chữ nhân quyền thì là chúng ta cũng thấy rằng không có ở nơi nào mà đàn áp nhân quyền bằng ở Việt Nam hết. Và cái việc mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục nghĩa là bảo vệ Formosa và vẫn tiếp tục đàn áp người dân thì mà không có gì thay đổi hết. Và nếu mà quý vị xem những cái nghe tin tức hoặc là xem ở trên SBTN thì quý vị cũng thấy rằng vẫn tiếp tục để mà phỏng vấn Linh Mục Đặng Hữu Nam về cái việc này. Và chúng ta cũng biết rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã có một chiến dịch gọi là đấu tố Linh Mục Nam, nhưng mà ông cũng khẳng khái tuyên bố rằng nếu mà ông chết thì ông cũng vẫn tiếp tục là tranh đấu cho người dân mà bị thiệt hại bởi Formosa đó Quang Hưng.
Đương nhiên rồi, cha Nam á, thì cha những cái giáo dân của cha bây giờ rất là khổ sở, bởi vì họ sống hầu hết là nhờ về biển, đi đánh cá hoặc là làm muối, mà bây giờ tự nhiên đó là vì cái vấn đề môi trường do Formosa gây ra, thế rồi đó là họ không có thể bán muối được hoặc là không có thể bắt cá để mà đem bán được, thành ra là bây giờ đó là cái giáo xứ của cha rất là khổ sở. Nhưng mà bây giờ người ta thấy rằng là phía bên Cộng sản Việt Nam họ có một cái chiêu cũng khá là mới, đó là họ dùng những cái loại mà cái loa đặc biệt rất là lớn, cái loại mà phóng coi như là phóng lớn cái âm thanh ở một cái tầm xa. Đây là một cái loại loa người ta gọi là LOAD, gắn vào trong những cái chiếc xe vận tải mà phía bên công an của thành phố Nghệ An vào tháng vừa rồi là họ đã dùng để mà đối phó với là những người biểu tình, nghĩa là nó cực lớn. Nếu mà ai mà đứng gần á, dù cho rằng là bịt cái lỗ tai đi chăng nữa cũng có thể sẽ nghe được những cái tiếng rất là lớn, hoặc là nếu mà gần quá thì có thủng luôn cả màng nhĩ. Cái loại này đó là một cái loại loa đã từng sản xuất ở bên Mỹ và có rất là nhiều quốc gia mua, trong đó có Việt Nam. Khởi sự đó là người ta nghe nói là phía bên hải quân của Việt Nam đó được tặng cho một cái bộ như vậy, nhưng mà là trong cái vụ mà Trung Cộng cũng như là Việt Nam có liên quan đến cái vụ mà đưa cái giàn khoan đến Việt Nam, thì lẽ ra là dùng cái loa này để mà có thể liên hệ liên lạc với lại phía bên kia ở trên biển, nhưng mà bây giờ cảnh sát công an Việt Nam lại dùng những cái loại loa này để mà chống những cái người biểu tình ở trong nước, nhất là trong cái vụ ở Formosa. Dương Phục,
nói về những cái loa lớn, chúng tôi lại nghĩ đến cái cuộc giết người tập thể ở tại Campuchia do lãnh tụ của Khmer Đỏ đã tiến hành từ năm 1970, tức là 47 năm trước, nhưng mà ngày hôm qua là cái ngày kỷ niệm. Ở tại Campuchia thì dân chúng Campuchia tụ tập rất là đông ở tại một khu vực được gọi là cánh đồng chết, Killing Field, là một tên một cái cuốn phim rất là nổi tiếng mà đã khiến cho cái tài tử người Campuchia, ông bác sĩ Hang Ngor, đã được giải Oscar của Mỹ đó. Mà cái chiến dịch Khmer Đỏ giết người khủng khiếp, chết cho tới trên 1.800.000 người thiệt mạng, khi mà chính quyền Cộng sản Khmer Đỏ nắm chiếm được cái xứ Campuchia 47 năm trước đây, tính tới ngày hôm qua. Ở tại cái cánh đồng chết này đó thì chúng tôi cũng được dịp đến thăm Campuchia, và đến đây tôi thấy nó khủng khiếp lắm. Có những cái loa mà phát thanh rất là lớn bây giờ vẫn còn lại treo trên những cái cây chung quanh cánh đồng treo để làm gì? Để mà những cái tay giết người đó mới vặn lên thật lớn và đưa từng loạt người ra bắn tập thể để nó át những cái tiếng la hét cũng như là tiếng súng, rồi xô đẩy hết mọi người vào trong một cái hố chôn tập thể. Bây giờ du khách đến thăm cái cánh đồng chết này ở tại ngoại ô của xứ Nam Bang vẫn còn trông thấy những khu mộ tập thể này, và còn thấy một cái tháp đựng đầy là sọ người, và tất cả những cái xương người đã bốc á, bây giờ nó đầy ngập lên ở trên một tháp rất là cao để mà tưởng niệm những cái người đã chết trong đó. Và ngày hôm qua thì cái vụ mà tưởng niệm này đã được xảy ra ở tại bên Nam Bang ở Campuchia, chị Thu Ngài.
Dạ vâng, đây là một cái cuộc mà thảm sát nó là rùng rợn quá, và chúng tôi cũng thấy cái hình này, một tháp sọ xương đứng sừng sững giữa trung tâm dài, và cái cuộc thảm sát này có thể so sánh với cái cuộc thảm sát của Tết Mậu Thân. Và chúng ta chỉ thấy rằng chỉ có Cộng sản mới giết chính ngay dân của mình mà thôi. Đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an. Và theo như là Quang Hưng báo động thì anh Dương Phục có tới Dallas Fort Worth nhớ đội nón sắt, tại vì sẽ có mưa đá. Tại vì đội mà cái tóc giả thì nó không có đủ làm cho nó bị lũng, bị đau đầu, phải không Quang Hưng?
Anh Dương Phục anh nói anh không có ra ngoài đường, thành ra là anh không có sợ.
Chị Thu Nga chỉ dọa quá không tới Đà Lạt nữa. Thứ sáu hôm nay nghỉ, và hẹn với quý thính giả chương trình này ngày thứ hai vẫn tiếp tục không nói tới Donald Trump.
Oh yeah, sure.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, chúc ngày làm việc.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.